Kiếm động cửu thiên, chương 63, gặp lại cô gái áo tím, góc truyện audio.com. Hai ngày trôi qua, Chu Hằng còn đang nghiên cứu Tấn Vân Liêu Quang Bộ, bộ pháp này thật đúng là vô cùng huyền diệu, đến hiện tại hắn cũng mới nắm giữ 3-4 phần huyền bí, nếu có thể toàn lực thi triển, tốc độ cũng đã tăng vọt gấp trăm lần. Thật sự không cách nào tưởng tượng sau khi hắn nắm giữ toàn bộ, có thể đẩy mạnh tốc độ đến độ cao như thế nào. Bất quá, nếu là hắn toàn lực thi triển Tấn Vân Liêu Quang Bộ, không tới mấy phút đồng hồ toàn thân sẽ giống như khung xương rời ra, cậy mạnh tiếp tục chắc chắn toàn thân rướm máu, da thịt gãy lìa, thậm chí ngay cả xương cũng sẽ gãy. Nói cách khác, lấy thực lực bây giờ của hắn, thật ra thì còn không xứng vận chuyển Tấn Vân Liêu Quang Bộ chân chính này. Cũng chỉ có thể vận chuyển hóa thân kim loại, hắn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng đối với linh lực tiêu hao lại tăng lên một chút, khiến cho thời gian toàn lực vận chuyển Tấn Vân Liêu Quang Bộ tuyệt không vượt qua 10 phút đồng hồ. Nếu như hiện tại hắn thực sự hoàn toàn nắm giữ Tấn Vân Liêu Quang Bộ, như vậy toàn lực thi triển chỉ có một kết quả. Hắn sẽ hoàn toàn bị tách rời trong quá trình chạy trốn. Nghĩ tới đây, tim hắn không khỏi đập nhanh vài cái. Đang lúc này, bành bành bành, cánh cửa vang lên tiếng gõ, lại truyền đến thanh âm của một cô gái. Quỷ hẹp hòi, mở cửa nhanh, nếu không bổn tiểu thư sẽ đạp để vào. Là Lâm Phước Hương, Chu Hằng đi tới mở cửa ra, chỉ thấy nàng đang mặc một bộ quần áo màu hồng, làm cho nàng càng lộ vẻ xinh đẹp câu nhân, để cho Chu Hằng chợt nhìn trái tim cũng là đập mạnh. Có việc gì, hắn là cuồng nhân tu luyện, mặc dù nghiên tập Tấn Vân Liêu Quang Bộ tiếp nữa không khác gì là có hại, nhưng Minh Ngọc Công cũng mới tu luyện tới tầng thứ 3, hắn rất bận biểu. Tiểu tử thúi ghê tởm này, ở quặng mỏ chiếm tiện nghi lớn như vậy của chính mình, hiện tại không ngờ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Phước Hương hung tợn nhìn chằm chằm Chu Hằng, tức giận không nói câu nào, cũng không biết là bởi vì thái độ của Chu Hằng, hay là tức giận hành vi lúc trước của hắn. Uy, đừng có dùng ánh mắt tội nghiệp đó nhìn ta cũng không có thứ gì để cho ngươi. Chu Hằng cười nói, sau hành trình ở quặng mỏ, trong tim của hắn phảng phất như mở rộng ra một cánh cửa, không bài xích Lâm Phước Hương giống như trước kia. Ngươi dám nói bổn tiểu thư là tiểu cầu. Lâm Phước Hương nổi giận, vung đầu ngón tay lên định đánh Chu Hằng. Nữ nhân thật là không cưng chiều được. Chu Hằng lắc đầu, một tay bắt Lâm Phước Hương tới đây, đặt nàng lên trên bàn đá, vươn tay đánh một cái vào mông của Lâm Phước Hương. Lần trước hắn vô duyên nên không thấy tận mắt, nhưng lúc này đây cũng là thấy rõ ràng, chỉ thấy Lâm Phước Hương bởi vì tư thế, mông đẹp nhổng lên thật cao, làm cho cái quần căng ra, nên hình dáng hoàn mỹ của bộ phận tròn trịa kia sẽ hiện ra. Một cú này đánh xuống, sóng mông tung bay, cho thấy độ co giãn kinh người. Lâm Phước Hương nhanh muốn mắc cờ chết được, làm sao tiểu tử khốn kiếp này cứ thích đánh cái mông như vậy. Cửa đang mở, nàng quỷ thần xui khiến nói ra một lời nói không liên hệ nhau. Trong nháy mắt Chu Hằng xoay người lại, một luồng kình phong xẹt qua, đại môn không gió mà bay, bành bành khép lại, hắn lấy một đám kình đạo để cửa tự động khép lại. Võ giả tụ linh cảnh có thể dẫn động thiên địa linh khí thao túng hư không trong khoảng cách mấy trường. Lâm Phước Hương nguyên là nghĩ, góc truyện audio.com, lừa gạt hắn đi đóng cửa, sau đó nhân cơ hội thoát thân, không nghĩ tới bản lĩnh của Chu Hằng cao một phần, không có làm cho tính toán của nàng được như ý. Tiểu tử thúi, bổn tiểu thư cảnh cáo ngươi, không cho đánh vào. Dù sao ngươi không thể đánh nữa. Nàng lớn tiếng kêu lên, đều đã lớn như vậy, còn bị người ta đánh đòn, thật xấu hổ a. Còn không nghe lời, Chu Hằng cua cua tay phải, ba ba ba, liên tiếp đánh vài cái, đánh cho Lâm Phước Hương yêu kiều kêu không dứt, không ngừng dãy giụa. Toàn thân Chu Hằng không khỏi nóng lên, kỳ kỳ quái quái, thật giống như có đồ vật gì đó muốn lao ra từ trong thân thể, lại không biết là cái gì. Động tác của hắn không khỏi chậm lại, dùng sức cũng nhẹ đi, thay vì nói là đánh đòn, còn không bằng nói là đang vuốt ve. Lâm Phước Hương vừa bắt đầu cũng không có ý thức được, một lát sau mới phát hiện không còn đau nữa, nàng còn chưa kịp cảm thấy may mắn, lại đột nhiên phát hiện một ma trưởng đang nhẹ xoa mông đẹp của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, lông mao nàng dựng đứng, chính là lúc muốn mạnh mẽ lên án tiểu sắc lang Chu Hằng này, lại phát hiện toàn thân mình mềm nhũn ra, một chút khí lực cũng không có, tựa hồ rất là trầm mê trong sự vuốt ve của đối phương. Nàng sắp muốn khóc lên, trời đất chứng giám, nàng từ trước đến giờ thủ thân như ngọc, mặc dù thân là đại tiểu thư của Cửu Linh Tông, lúc bình thường không biết có bao nhiêu tuấn nam thiếu kiệt vây quanh, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không có để ở trong lòng, không có một người nào có thể làm cho trái tim của nàng phát ra sự rung động. Nhưng cư nhiên bị một tên tiểu tử thúi bỗng nhiên dừng đánh đòn lại thu phục được rồi, cái này ngay cả chính nàng cũng không thể tiếp nhận, nếu để cho Chu Hằng biết còn không phải sẽ cho rằng nàng là dâm oa đãng phụ sao. Tiểu tử thúi, mau buông bổn tiểu thư ra, nàng chấn định tâm thần, miễn cưỡng nói, trong giọng nói cũng là khó nén khỏi sự bối rối. Lúc này Chu Hằng như ở trong mộng mới tỉnh, chẳng qua là sao động bên trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt, giống như một cổ tà hỏa bị thiêu đốt lên, không biết phải như thế nào mới có thể thở bình thường lại. Đánh cái mông của Lâm Phước Hương, có thể tạm thời áp chế tà hỏa, nhưng hậu quả cũng là làm cho tà hỏa bùng cháy mạnh hơn. Biết rõ như thế, hắn không dừng được, không buông, hắn nói như đinh chém sắt, tà kháo, lưu manh đùa bỡn cũng không thể đùa bỡn lẽ thẳng khí hùng như vậy a. Lâm Phước Hương đã sắp muốn khóc lên, sớm biết vậy nàng làm sao cũng không dám tìm đến Chu Hằng một mình, cái này nàng lỗ vốn nặng a. Tiểu tử thúi, người ta cũng không dám nữa, ngươi tha cho ta đi. Nàng cầu xin tha thứ, bởi vì nàng không biết tiếp tục như vậy nữa nàng còn có thể kiên trì bao lâu, thân thể thật giống như muốn thiêu cháy. Chu Hằng yêu thích không buông tay vỗ vỗ cái mông của Lâm Phước Hương, lúc này mới buông lỏng nàng ra, nói. Có chuyện gì không? Lâm Phước Hương sờ sờ cái mông nhỏ, lúc trước mấy cú đánh của Chu Hằng thật đúng là rất dùng sức, đến bây giờ còn có chút ít đau, nàng trách móc nói. Tình nhân cũ của ngươi tới, trong khẩu khí tràn đầy sự ghen tức, cái gì tình nhân cũ? Chu Hằng không biết nàng đang nói cái gì, ngươi còn có mấy tình nhân cũ? Lâm Phước Hương đã sắp muốn tức điên, thật là nhìn lầm, còn tưởng rằng người này đần độn, không nghĩ tới trong lúc vô tình đã trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy, thật là tiểu sắc lang. Nói hưu nói, gocchuyenaudio.com, vượn nữa ta đánh cái mông ngươi. Chu Hằng cũng không cảm thấy đánh cái mông của nữ nhân có cái gì không tốt, đây cũng là Khổng Ngạo Côn truyền thụ cho, sự cường đại nam nhân của ma thần kia không thể nghi ngờ là ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Nếu là Lâm Phước Hương biết nhất định sẽ kêu to oan uổng, người điên này nói cũng có thể nghe sao. Hừ, hừ, Lâm Phước Hương tức giận bị Chu Hằng đánh cái mông hai lần, nhưng hết lần này tới lần khác nàng thật đúng là không tức giận được, cho dù nàng ngốc tới mức nào cũng nên hiểu được mình thích tên hỗn đản đáng ghét trước mắt này. Ngươi thực sự không có trêu chọc nữ nhân khác nữa. Giấm chua của nàng rất lớn, nói. Chu Hằng bị nàng nói như vậy cũng không nói chuyện, một tay lôi nàng tới đây tiếp tục chào hỏi cái mông một bữa. Đừng đánh, đừng đánh, Lâm Phước Hương mị nhãn như tơ, trên mặt đẹp nổi lên đầy đỏ ửng, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nếu không phải Chu Hằng ôm nàng, nàng tuyệt đối sẽ mềm nhũn mà ngã xuống, ngay cả khí lực đứng cũng không có. Lần này nói rõ ràng, Chu Hằng khó chịu nói, nhìn mị thái phong tình 10 phần mê người của Lâm Phước Hương, tà hỏa của hắn tựa hồ đã bị đốt mạnh hơn, chẳng qua là không biết nên phát tiết ra ngoài làm sao. Chính là từ tinh tiểu thư của Thiên Bảo Các. Lâm Phước Hương rốt cục nói ra, sau đó ngẩng đầu lên. Ngươi thực sự không nhận ra nàng. Gặp một lần, Chu Hằng nhàn nhạt nói. Lâm Phước Hương nhất thời hiện lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cô gái áo tím mỹ lệ kia nàng đã gặp, người ta chính là người được gọi là đệ nhất mỹ nữ của Hàn Thương Quốc, mặc dù không cần thiết so sánh sự xinh đẹp với nàng, nhưng nam nhân không phải là thích hư vinh sao? Nàng tìm ngươi để làm chi? Hẳn là có liên quan cùng linh thể, lần trước ta làm hỏng linh tinh trụ của nàng rồi, nàng không phải là tới tìm ta đòi bồi thường chứ? Nữ nhân này, lần trước nói không cần ta bồi thường, hiện tại tìm tới tận cửa rồi, quả nhiên, nữ nhân không thể tin tưởng. Ôi, người bấm ta để làm chi, lại muốn bị đánh mông đít sao? Chu Hằng đang nói, thình lình bị Lâm Phước Hương cấu vào eo, mặc dù không gây thương tổn được hắn, mà dù sao cũng có chút đau. Lâm Phước Hương đảo đôi mắt đẹp, thân thể mềm mại càng phát ra tê dại, nói. Người đánh cái mông của người ta đi, đừng đi gặp người đàn bà kia. Nàng đây là hy sinh cái tôi, ai kêu danh tiếng của cô gái áo tím quá lớn, lấy vương miện đệ nhất mỹ nữ của Hàn Thương Quốc, không biết có thể làm cho bao nhiêu nam nhân thần phục ở dưới quần của nàng. Chu Hằng không khỏi kỳ quái, mới vừa rồi còn cầu xin tha thứ, làm sao hiện tại chủ động đòi đánh. Nữ nhân quả nhiên là kỳ quái nhất trên đời. Hắn suy nghĩ một chút, nói. Vẫn là đi gặp một chút đi, dù sao Lâm Phước Hương chạy không được, muốn đánh cái mông lúc nào đều được, hắn thật muốn biết dụng ý của cô gái áo tím. Quả nhiên có gian tình, Lâm Phước Hương thở gấp nắm tay Chu Hằng lên cắn một ngụm cái. Hậu quả tự nhiên không nói cũng hiểu, lại bị Chu Hằng đánh cái mông, nhưng còn ngại bản tính của nàng nên vẫn không thể nào khai hỏa, Chu Hằng chỉ đánh nàng một cái rồi bước đi ra cửa. Nàng liền vội vàng đuổi theo, làm sao cũng không thể cho Chu Hằng cùng cô gái áo tím có cơ hội một mình chung đụng, nàng mới sẽ không để cho cô gái áo tím có cơ hội cho tiểu sắc lang đánh đòn. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đi tới tòa. gocchuyenaudio.com, biệt viện tinh mỹ, bất quá cửa biệt viện cũng là có hai đại hán khỏe mạnh coi giữ, trong mắt Chu Hằng lập tức ngưng tụ, đây cũng là hai cường giả tụ linh cảnh danh phù kỳ thực. Võ giả tụ linh cảnh ở Cửu Linh Tông cũng không phải là quá ly kỳ, có thể dùng để giữ cửa, chủ nhân sau lưng phải như bước tới đâu a. Bối cảnh của Thiên Bảo Các quả nhiên cường đại, Chu Hằng ôm quyền, nói. Tại hạ Chu Hằng, nguyên lai là Chu công tử, mời vào, tiểu thư chờ đã lâu. Hai người kia cũng ôm quyền đáp lễ lại, một người xoay người mở cửa ra, làm động tác mời. Thấy Lâm Phước Hương đi theo vào, hai người kia vốn định ngăn trở nhưng thấy Chu Hằng mang chút nụ cười, lập tức nuốt trở vào. May nhờ bọn họ không có làm như vậy, nếu không Lâm Phước Hương tất nhiên sẽ nổi giận, nàng chính là đại tiểu thư của Cửu Linh Tông A. Sau khi bọn họ tiến vào viện, chỉ thấy có một cô gái áo tím đang ngồi trong lưng đình, đưa lưng về phía bọn họ, thân hình uyển chuyển, như tiên tử, tràn đầy khí tức không linh. Chu công tử, Lâm cô nương, mời ngồi. Cô gái áo tím xoay người lại, lộ ra nụ cười mê người. Cách chương.